Nhưng mà trong đây Ngài còn có một cái phần gọi là hiển tâm ký, nhưng ở chỗ khác thì ghi tên khác, tức là ở trong tạng kinh thì ghi là hiển tâm ký, nhưng trong lời ngữ lục ghi là đốn ngộ vô sanh bát nhã tạng, tụng chứ không phải tạng, đốn ngộ vô sanh bát nhã tụng đó, thành nó có hai cái tên. Đứng về mặt ngữ lục thì để cái tên là đốn ngộ vô sanh bát nhã tụng, còn đứng về trong tạng ghi lại thì để là hiển tâm ký đó, có hai cái tên khác. Bây giờ tôi nói hai cái tên đó cho quý vị thấy. Tên hiển tâm ký, hiển tức là hiển bài, tâm là chỉ cho thiền tâm, ký là ghi lại những cái lời tụng hiển bài thiền tâm của thiền sư thần hội. Nha. Còn cái kia nó là đốn ngộ vô sanh bát nhã tụng, tức là bài tụng về phương pháp tu đốn ngộ để được vô sanh bát nhã, hay được trí bát nhã vô sanh. Nha. Thì như vậy hai cái tên tuy có khác nhưng cái mục tiêu nhắm không có hai. Thì bài tụng này có được chữ Hán và có chữ Việt. Thì chữ Việt thì tôi lúc trước có giảng rồi, bây giờ tôi giảng lại cho quý vị thấy, vì đây quá cô đọng cho nên chúng ta nhiều khi đọc mà không có hiểu. Trong cái bài đây để là hiển tâm ký của thiền sư thần hội. Vô niệm làm tâm, đây là tôi đọc chữ dịch chứ không có đọc chữ Hán, rồi quý vị dò lại chữ Hán cũng được. Vô tác làm bổn, chân không làm thể, diệu hữu làm dụng. Bốn câu này nó cô đọng làm sao? Nói vô niệm làm tâm, chữ tâm đây là cái chủ thể, cái chủ của thiền. Vô tác làm bổn, tức là làm gốc. Rồi chân không làm thể, diệu hữu làm dụng. Ở Lục Tổ Huệ Năng thì Ngài nói rằng vô niệm vi tông, vô tướng vi thể, vô trụ vi bổn. Đó, ba cái: vô niệm vi tông, vô tướng vi thể, vô trụ vi bổn. Ở đây thì nói vô niệm làm tông, đó là y nguyên. Vô tác làm bổn, tức là làm gốc. Chân không làm thể, diệu hữu làm dụng. Thì có sai lệch tí nào với cái chủ trương của Lục Tổ không? Bởi vì người tu thiền muốn đạt được cái chỗ chân như bất động thì phải tới cái vô niệm. Đó, vô niệm tức là không còn một giấy niệm nào để đuổi theo sáu trần nữa. Thì như vậy gọi đó là vô niệm. Mà vô niệm tức là cái gốc trở lại chân như, hay sống với chân như của mình. À. Rồi vô tác. Nhưng mà ở Lục Tổ thì Ngài nói vô tướng vi thể. Nhưng ở đây thì đổi lại, chân không làm thể. Chân không có tướng không? Chân không nó cũng là không tướng, lấy không tướng làm thể. Nhưng mà vì Ngài muốn nói thể nói dụng, cho nên Ngài đổi cái thứ hai trở thành cái thứ ba. Còn vô tác tức là trong kia gọi là vô trụ. Đó. Vô trụ bởi vì chúng ta giấy niệm chạy theo sáu trần, vừa giới niệm đuổi theo sáu trần thì đó là giới niệm, đó là tạo tác. Mà giới niệm tạo tác thì đó là dính, là mắc. Cho nên dính mắc gọi đó là trụ. Giờ đây hay là gọi là tác. Giờ đây chúng ta không để tâm đuổi theo sáu trần, không dính mắc nữa, thì đó gọi là vô tác hay là vô trụ. Thì cái đó là cái gốc của sự tu. Ở trên kia nói cái chủ thể của cái tu là vô niệm, còn ở đây công phu tu là vô trụ hay là vô tác. Rồi chân không làm thể, tức là khi mình đạt đến cái chỗ vô niệm rồi thì chỗ đó không còn tướng mạo, không còn hình thức, cho nên gọi nó là chân không. Lấy cái không tướng mạo, không hình thức đó làm cái thể, thể tức là cái chân thể của chính mình. Rồi nghe nói chân không làm thể thì người ta lại có cái buồn. Như vậy tu cho đáo để rồi không, không có gì hết, phải không? Vì chân không là không có một tướng mạo gì. Như vậy thì tu làm chi khổ sở. Bởi vậy cho nên Ngài nói diệu hữu làm dụng. Đó. Tuy thể là chân không, nhưng dụng là diệu hữu. Chứ không phải không là không ngơ. Không tất cả những cái nhiễm ô trần tục, nhưng mà nó có những cái diệu dụng phi thường, không lường, không thể nghĩ tới được. Đó. Như vậy thì bốn câu này nói lên cái tông chỉ thiền tông. Tông chỉ thiền tông là phải tu đến cái chỗ cứu kính là vô niệm. Mà muốn được vô niệm thì phải, muốn được vô niệm thì chúng ta phải vô trụ hoặc vô tác. Vô trụ vô tác rồi thì mới được cái chân không. Đó. Mà khi được chân không rồi thì mới có những cái diệu dụng. Diệu dụng tức là diệu hữu. Đó là chỉ cho chúng ta thấy cái gốc của sự tu hành phải như vậy đó.